Trong sa di học xứ ghi, người học có thầy cũng như cây mà có gốc. Quý thầy niệm đúng không? Chẳng hạn như quý thầy mà sau này quý thầy ra làm việc Phật sự á, thì Phật tử là hỏi á, thì xưa thầy xuất gia ở đâu? Thì quý thầy nói á, tôi xuất gia đâu đó là ai tin? Vậy là sa di gì? Cư sĩ trọng, hay là gọi là cư sĩ chiên chuột. Biết chiên chuột không? Ai biết chiên chuột là gì chứ không? Là con gì? Có nghĩa là nó mà thấy chiên thì xè cánh ra, mà thấy con chuột thì nó úp cái cánh lại, giả giống như con chuột vậy, gọi là thầy chiên chuột ấy. Không có gốc có ngọn hết, mà nó có lợi ích gì nè. Chẳng hạn như mình không phải là thần tượng ở chỗ mình, nhưng mà chỗ mình nó có một vị hòa thượng đàn đầu, ngài có năng lực lớn, ngài có tâm hạnh bồ tát lớn nữa, thì tự nhiên mình ở đây dầu sao nữa thì tự nhiên hỏi thầy xuất gia ở đâu. Tôi xuất gia sư ở Phúc Lâm thọ pháp với bà thượng. Tự nhiên người ta có niềm tin 70%, cái lời của quý thầy nói ra người ta tin chừng 20% thôi, nhưng mà nhờ ở với ông thầy của mình có năng lực lớn thì người ta tin thêm 80% nữa là đủ 100%. Nói là nhiều nó thật luôn. Chính chúng tôi là làm Phật sự biết nè, có những người ta học bằng cách ta nói rất là hay, nhưng mà hỏi ra không biết nguồn gốc đâu hết, người ta cũng có tin nghĩ nhiều. Ở còn đây nói là người học có thầy cũng như cây mà có gốc vậy, truyền xuống. Chẳng hạn như hòa thượng truyền với thầy trụ trì, thầy trì truyền xuống cho quý thầy, quý thầy truyền xuống cho đệ tử, nó có gì, có lớp, có lan, có tổ, có tâm đâu đó, mà hỏi xuất gia đâu. Tôi xuất gia thầy đó vậy, ông giỏi, rang đệ tử rất là hay, thầy mà ở rất là có phước, quý thầy để ý rồi đó. Xong đại trí đã thành, lại hay thành tụ tiểu trí, giống như cội cây sanh con lại sanh cội cây, chuyển chuyển cùng nhau mà sanh, chủng loại chẳng mất. Nên tác trì nói, thầy dùng mở đường trở lại để mài dũa, pháp khí thế gian và sức thế gian hoàn toàn trở lại nhờ thầy, nên phải kính trọng. Có nghĩa là nhờ thầy mình mới thành tựu được, cho nên phải rất là kính trọng thầy. Mà trong nhà thiền thường thường nói gì, hay là trong người xưa ta hay nói là gì biết không? Là nhất tự chi sư, mà bán tự cũng là chi sư. Nghĩa là gì? Một chữ cũng là ông thầy, mà nửa chữ cũng là ông thầy. Hay nói khác hơn là gì? Nhất nhật quy sư, mà trung thân thì quy phụ. Có nghĩa là một ngày làm thầy thôi là trọn đời coi như là cha mẹ của mình vậy đó. Thì đúng, mới gọi là đúng, khỏi tổ phước mình. Phải kính trọng ông thầy vậy đó, chứ không phải ông thầy nó rầy cái quý thầy trợn mắt lên, hay là nó xấu ông thầy, nó lỗi ông thầy thì cũng đúng, nó chậm. Chẳng hạn như cỡ tụi tôi cũng còn dám không chịu quý thầy. Có khi nào quý thầy khởi niệm gì không? Có, nói thiệt đi. Kinh A Nan Quán Sự, Phật Kiết Không có nói, chẳng nên có ác ý với ông thầy. Phật bảo, này A Nan, phàm là người phải nên yêu thích đức độ của người khác, vui mừng điều lành của người khác, chẳng nên ganh tị. Có nghĩa là phàm là người là phải nên yêu thích đức độ của người khác. Chẳng hạn như mà tân chúng quý thầy nói thật luôn, chẳng hạn như bây giờ sau này là huynh đệ của mình nè, rồi Phật tử tâm hòa có thỉnh thật luôn, thỉnh một bài nói pháp thoại, cái với thầy lựa lưỡng chúng cái ai hết là quê cái đá không thiệt đi. Trời ơi, ông thầy tu mấy 20 năm bây giờ tụi con cần bài pháp mà không ai nói hết. Rồi nhưng mà có những trường hợp cái với thầy cử ra ai đó tự nhiên nói, mà nó trúng cái đường nào đó, Phật tử thì sao? Thì khinh dở Chúc Lâm mình đó. Còn ở đây mà cử một vị thầy nào ra, họ nói đúng, có bài bản, có trường lớp, có lớp lên, mà hai thị cho người ta ngộ nhặt được cái bài pháp này, mình cũng được hãnh diện. Đúng là ở đây đào tạo có người rất là rõ. Còn đây nè, chẳng hạn như mà người ta có đạo đức, rồi người ta có năng lực, mà mình lại ganh tị làm sao? Nó chậm. Đây là nói là làm con người, chứ phải là đến bậc hiền một thánh nữa. Mà ở đây mình tu là tu gì? Đến con đường hiền, đến đường thánh. Cho nên là mình thấy trong chúng mình có những người nào có năng lực, có cái dịu lực, có một cái sức sống mà nói về thiền á, thì quý thầy phải quan hỷ tỳ hỷ, thì chính là bản thân mình có tạo phước điền lớn đó. Đó, có ác ý đối với người, đối với thầy, với người có đạo đức chẳng khác nào có ác ý đối với Phật. Chẳng hạn như mình ganh tị ông thầy mình lắm, mà ông thầy thì mình ganh tị rồi, nhưng mà có những người có đạo đức cái mình cũng ganh tị luôn, thì giống như mình ganh tị với Phật. Phật nói rất là rõ, Nên mà đó chiều nào quý thầy cũng lên sám hối lạy Phật lại chết luôn. Lạy thì lạy mà quý thầy cứ ganh tị thì cũng bỏ không. Thôi về nhà đắp mền ngủ sướng hơn. Phải không? Rất là rõ. Đó. Hãy thử lấy muôn hòn đá lắp vào nỏ bắn vào thân xem có đau không. Ngài A Nan đáp: Bạch Đức Thế Tôn, rất đau. Người mang ác ý đối với người có đạo đức, đối với thầy của mình, đau đớn kịch liệt như bị nỏ bắn vào thân. Phật đưa cái ví dụ á, chẳng hạn như quý thầy mà lắp tên bắn vào mình thì thấy đau, rất là đau. Thì Phật nói mình có cái tâm ganh tị với người có đạo đức, có ác ý đối với thầy mình thì giống như như vậy. Nhưng mà lại ngược lại, bây giờ có những người tự nhiên ở với thầy mình đi ra nói xấu, mà Phật nói rất là rõ là người này không có đạo đức. Phận làm đệ tử chẳng nên khinh mạng thầy mình, chẳng nên có ác ý với người có đạo đức, phải xem người có đạo đức như Phật, chẳng nên ganh ghét và chê bai. Đó, quý thầy học thấy rõ không? Thấy rất là khó, phải bật mô phạm, phải chuyện đơn giản. Chẳng hạn như một người có đạo đức, có năng lực, có chịu lực, cái mình nói, đó là tu gì, tôi thấy không? Ngủ không là đó, quý thầy đó. Mà chính bản thân chúng ta đã bị gặp những trường hợp đó. Rất là rõ. Mà đây Phật nói là nếu mình có ác ý với người có đạo đức đó, mà xem người đạo đức phải giống như Phật đó, thì chẳng có nên ganh ghét và chê bai thì đúng. Còn đây thì mặt tình đó, mình nếu mình không học qua thì mình thấy rất là rõ đó. Kinh Trường A Hàm ghi: Đệ tử kính thờ sư trưởng có năm điều. Thứ nhất là hầu hạ cung cấp đồ cần dùng, có nghĩa là thầy mình muốn cần gì mình cung cấp cho đầy đủ. Thứ hai là lễ kính cúng dường. Thứ nhất là quý thầy để ý nè, hầu hạ cung cấp đồ cần dùng. Mà nhiều khi ông thầy mà nó bệnh cần cái món đó, cái quý thầy đi qua, thầy mà tu có khổ hạnh gì hết, khổ hạnh sẽ chết luôn. Cái hạn bắt ăn muối không hả, hay xì dầu không có nấu được. Rất là rõ đây, hầu hạ và cung cấp đồ cần dùng. Quý thầy nhớ kỹ nha, trong cái tinh thần của luật hòa đó, mà gì, cái gì nhớ không? Đồ cần dùng và chia sẻ cho cùng nhau đó gọi là gì, ai biết hả? Lợi lợi hòa đồng quân. Nhưng mà nhớ nha, lợi hòa đồng quân này trên cái tinh thần nhân quả. Chẳng hạn như mình mới xuất gia, cái phước đức mình có, cái năng lực mình có, cái công đức mình có, mình chưa dìu dắt người nào hết đó, thì mình cái mùng hay cái mệnh hơi cũ cũ một chút cũng được. Mình bắt buộc phải lợi hòa đồng quân giống như ông thầy trụ trì thì sao không được. Các ngài tu lâu năm, nhiều năm là nhiều chắc không biết bao nhiêu, thì bắt buộc phải đọc đây phải lợi hòa đồng quân thì nó chậm. Lợi hòa đồng quân mà tên cái tinh thần của lý nhân quả rất là rõ đó. Cho nên hầu hạ cung cấp đồ cần dùng, chứ không phải mình thấy ông thầy á, ăn uống thì bắt phải ăn giống như mình vậy. Ông thầy dĩ rau luộc phải y như tôi vậy, ông khác cũng được. Khởi niệm lên thì chậm, cặp rất là xa, học phải hiểu. Ở đây mình có cái túc duyên với thầy vào đây vừa thọ giới, cái mình học lực học quay nghi liền trắng mấy cái điều này rất là lớn. Còn thôi tôi thấy có những người lớn tuổi không chịu học vào cái thọ giới liền, mà tôi thấy rất là dễ bị sa đọa trong ba đường ác, không biết học lực, không biết cái gì hết, rất là nguy hiểm đó. Thứ ba là tôn trọng và chiêm ngưỡng. Thứ bốn, thầy có dạy bảo điều gì kính thuận chẳng tách trái. Thứ năm là theo thầy nghe pháp ghi nhớ chẳng có quên, có nghĩa là thầy dạy như thế nào cũng phải nhớ để mình tránh. Mà cái thứ bốn nè, thầy có dạy bảo điều gì kính thuận chẳng có trái, thầy khó, đối với thầy khó. Chẳng hạn như mình có năng lực làm chi khố, thầy làm chi khố trái mất cho khác quay nghi mà phạm vào lực điều lực rất là khó, chứ không phải dễ nha. Ngày xưa thầy chúng tôi mới cái nghiên nó có ba mấy tuổi à, mà bà thượng là bắt làm trụ trì ở thiền viện thường chiếu là phải kính thuận quan lời mà làm biết tới bây giờ luôn. Cô Như Đức cũng vậy, mới hai mấy tuổi là làm trụ trì viên chiếu là phải làm, không dám trái, không dám cãi, rất là rõ nha. Cái hệ như ngày xưa mà bà thượng cắt chúng tôi đi qua đó, mình biết mình chưa đủ năng lực mà bà thượng cắt phải đi, mà đi làm được thì về có hay không, nó đi làm được thì về thì không có tội, mà mình cãi lại mình nhất định đi thì lại khác. Cho nên rất là khó chứ bây giờ. Cho nên trong các pháp tùng lâm, nó có các pháp tùng lâm riêng nha. Quý thầy coi cái tinh thần của hòa thượng Hư Quang chưa, hành trạng của ngài đó, đến cái tùng lâm đó chùa Cao Văn á, mà cách làm chi sự mà không làm á, đem mà đánh 80 nghèo, đánh máu miệng máu mồm chảy hết luôn. Sao này biết ngài bệnh, nói tiếng xong thì nên tha, không đánh nữa. Pháp tùng lâm mạnh lắm chứ không phải vậy. chỉ xuống là phải làm thì không làm được, tét hết biết ngà tử tội. Thì bây giờ Tùng Lâm thì hơi dở, ngày xưa trong Tùng Lâm là có 4 vị trưởng lão, sau này nếu mà Tùng Lâm mình đừng có đi có ở riết luôn à, chắc chắn ở đây có trưởng lão rất là nhiều, 4 vị trưởng lão, mà trong 4 vị trưởng lão ở dưới này có 7 vị trưởng lão nữa là quý thầy mà không làm tử tội tét hết ma lên, mà năng lực này chúng rất là lớn. Cái hạn như Đức Chí làm gì đó điển tội hay thủ tội là phải bắt buộc phải làm, không làm có được nhưng phải làm, nếu mà không làm thì sao, là trái thận không có kính thận, không có kính thận cái lời của thầy, khó lắm phải dễ. Này thiện sanh, phận làm đệ tử phải thực hiện năm pháp này để kính thờ sư trưởng thì sư trưởng mới được an ổn, đúng thiệt luôn. Chẳng hạn như thầy trụ trì bây giờ bệnh đau cũng có bệnh nữa, sức khỏe cũng có, mà quý thầy để ý coi, mà vua mà không có tướng thì sao mà thành an bang tái thế được, vua không có tướng chứ chứa ngài chẳng có tướng nào hết. Bây giờ ông nhìn không biết à người này làm được này, các chẳng hạn như là Đức Trí làm chi khó, bây giờ nó không chịu làm, tối ngủ được không, nói thiệt đi, ông bất an bây giờ tìm người ông ra, rồi cử ai làm chi khách thư ký rồi bây giờ có người, nhưng mà ở đây có những người hy sinh ta làm á, thì tự nhiên sư trưởng được an ổn, tu được, hành pháp được, mai chuyển ra đi được an ổn tự tại là nhờ tướng nè, nhờ những người phụ tá không, bây giờ nhìn có phụ tá hết thì tăng cái an ổn rất là rõ. Ở đây nè, thờ sư trưởng, kính thờ sư trưởng thì sư trưởng được an ổn, sư trưởng cũng phải thực hiện năm điều để chăm nên đệ tử. Thứ nhất là theo pháp mà điều phục chế ngự, có nghĩa là theo pháp Tùng Lâm đó, điều phục đệ tử mình, chế ngự đệ tử mình. Chứ thầy á, sư trưởng mà bây giờ lên cái phần thì sư trưởng không có thầy thì đi đâu á, thì đi từng hai từng ba, từng ba tháng năm tháng luôn, giống như cái đợt mà cái đợt trước của mình đó, chứ anh tìm thầy vô chế gặp thì cái đó cũng phải sư trưởng, mà đệ tử nó quán này mình nữa, muốn cần gì lên gặp ổng có đi đâu á. Nhớ mấy cái đợt trước không, với thầy trụ trì đi đâu á, đi đâu giáo suốt luôn, cho nên theo pháp mà điều phục chế ngự là phải cần thầy. Cho nên chiều lại mà quý thầy thấy thầy trụ trì mà đi á, đi tăng đường đi nhà bếp đó là từng lưu á, để kiểm soát chúng á, là dùng cái pháp điều phục chế ngự, nhìn cái hình dáng của sư trưởng cái mình sợ, mình muốn làm gì cái mình giật mình sợ, mà chính đó là cái pháp điều phục, từ năng lực của thầy đi ra cái mình sợ liền đó. Thứ hai á, là dạy điều đệ tử chưa biết, có nghĩa là quý thầy phải ở đây á, lúc này quý thầy nhỏ này, quý thầy phải học, quý thầy phải tu, quý thầy phải có kinh nghiệm trong cái pháp hành, mai kia mình làm thầy mình mới dạy đệ tử được chứ. Bây giờ nhận nó vô cho cố, nhận rất là đông mà hỏi biết hả, hỏi thế nào Phật, mày nhỏ là biết gì Phật, Phật gì đi đại khái vậy rồi thua luôn. Có ông thầy, có những ông thầy ấy. Hỏi bạch thầy tại sao mà tổ lại xách một chiếc dép, mày biết cái gì tổ gì, một chiếc chén một chiếc, còn chiếc chén không bỏ một túi á, thua luôn. Đại khái vậy, mình không biết gì hết, mình học không biết sao, mình biết chỉ vậy. Mà có những trường hợp như thế vậy, ở đây có những người gửi tôi đó, có những hỏi ông thầy, thầy không biết, thầy rất là rõ, rồi hỏi pháp tu pháp hành mình cũng biết luôn đó. Thứ ba là tùy theo chỗ hỏi mà khéo giải nghĩa, sao rất là rõ. Thứ bốn là chỉ cho bạn lành, chẳng hạn như ông thầy ông nhìn xuống biết là con phải chơi những người này nè, đừng có chơi cái đứa mà nó đi đêm, nó hút thuốc, nó chích thuốc thì đừng đi, đi theo những đứa mà cái học cái tu rồi đi chơi gần bạn lành đó, học hỏi. Thứ năm là dạy hết những điều mình biết không chút sang tiếp, có nghĩa là biết ra đâu thì phải dạy hết cho đệ tử thì đúng. Này thiện sanh, sư trưởng đối với đệ tử như thế thì đệ tử mới được an ổn, không có lo sợ, tức là được ông thầy chỉ dạy rất là tường tận cho mình. Kinh Tạp A Hàm ghi, Phật chủ ở thành Vương Xá, trong vườn trúc của ông Ca Lăng Đà, lúc bấy giờ có người chủ tụ lạc chuyên môn tập ngựa đến chỗ Phật cung kính thăm hỏi, lui qua ngồi một phía. Phật hỏi ông chủ tụ lạc chuyên tập ngựa ấy rằng có bao nhiêu phương pháp điều phục ngựa. Bạch Cù Đàm, có 3 phương pháp, thứ nhất là dịu dàng, thứ hai là cứng rắn, thứ ba là vừa dịu dàng vừa cứng rắn. Thì ông chủ ngựa này ông nói chẳng hạn như dịu dàng là sao, chẳng hạn có con ngựa thì mình dùng dịu dàng, có những con ngựa này cứng rắn, mà có những con ngựa vừa dịu dàng vừa cứng rắn. Thì Phật nói là nếu mà áp dụng 3 phương pháp này mà ngựa chẳng chịu khuất phục thì làm sao, thì người chủ ngựa này nói là giết nó đi đó. Thì ông chủ lại có hỏi Phật là Bạch Cù Đàm, trong pháp của Phật dùng bao nhiêu pháp để điều phục, tức là điều ngữ dưỡng phu á, thì thì Phật cũng nói ta cũng có ba phương pháp, thứ nhất là dịu dàng, thứ hai là cứng rắn, thứ ba là vừa dịu dàng vừa cứng rắn. Thì ông chủ ngựa này ông nói nếu mà dùng ba phương pháp này á, điều phục chúng sanh mà họ không được thì sao? Phật nói mình cũng đem đi gì giết. Ông chủ tụ lại rất giật mình liền, nó là trong pháp của Bồ Đàm là sát sanh là bất tịnh, mà chẳng cho sát sanh sao mà ngài lại nói là chẳng điều phục được thì giết đi. Thì Phật nói là đúng như lời ông nói, trong pháp Như Lai sát sanh là bất tịnh, Như Lai chẳng nên sát sanh. Này chủ tụ lạc, nhưng ta dùng ba pháp điều ngữ chịu phu mà họ chẳng điều phục á, thì chẳng cùng họ nói chuyện, chẳng còn dạy bảo họ, chẳng răn nhắc họ nữa, không phải giết là gì. Có nghĩa là ở trong chúng là ông thầy ông dịu dàng thôi, con đừng đi chơi game nha, ráng tu nha, ráng ngồi thiền, ráng tụng kinh, ở đó ông dịu dàng á. Cái mình nghe ông dùng cái gì, dùng cái cứng rắn lên. Kỳ này ông nghe nữa là thầy đem ra nhà khách á, cái mình sợ. Sợ sao? Sợ cái mình tu đâu được tháng cái ngon ngon, cái mình xuống lại cái nữa. Thì ông dỗ tiếng, ông dỗ cứng rắn. Mà dân này nó lì quá chịu hết nổi rồi. Rồi ông không gì bắt đại chúng làm gì biết không? Chúng chúng á, mặt tỏ, gặp nó đầu kia chạy đầu này hết, không nói chuyện, cho mày chết luôn, không dạy gì hết, nó làm gì nó làm. Thì giống như là thầy ông giết mình vậy. Đúng không? Vậy nó sẽ không chịu nghe rồi, thôi bây giờ nó bỏ nó làm cái gì? Mà trong chúng mà thầy tổ bạn bè mà bỏ rơi mình thấy rất là đau khổ nha. Quý thầy nghiệm để ý coi, mình đi đằng kia mà ở đây chúng nó chạy hết là thấy cũng mệt nữa, rất là rõ. Giờ cứng đầu á, nhưng mà đỡ cái chúng mình không có bị, chúng mình nhìn coi không có bị cái chuyện những cái trường hợp đó. Chứ mà ở những cái tùng lâm khác á, mà cứng đầu á thì thầy tổ bỏ hết và dạy dỗ mình hết. Rồi kinh Pháp Cú nói, người thực hành lễ phép thường kính bậc trưởng lão, bốn phước tự nhiên tăng, đẹp, mạnh, thọ và an. Có nghĩa là quý thầy mà thực hành lễ phép kính dường cái bậc sư trưởng á, thì bốn phước nó tự nhiên nó tăng trưởng nào cũng hay. Thứ nhất là đẹp. Cái nào mà quý thầy mà kính dường và thượng kính dường thầy trụ trì, những bậc thầy lớn đó, đừng nói xấu hết. Cái lâu ngày quý thầy về nhà, ô sao hôm nay tí trẻ đẹp trai à, mày khác về nhà đó, đẹp ra con người mình nó tự nhiên nó thanh thoát ra, ta nhìn lên thấy khác thì khác tục. Ngày sau nữa rồi có sức mạnh, ở đây không phải sức mạnh thân thể mà có sức mạnh về năng lực tiềm tàng bên trong đó. Mà quý thầy để ý coi, tu một thời gian quý thầy sẽ thấy được chuyện đó. Chẳng hạn như mình kính dường những bậc sư trưởng, những bậc mà đi trước mình á, mình đừng có nói xấu cỡ, thầy không làm gì cỡ đó, thì tự nhiên được sức mạnh thọ và an ổn đó. Thì Phật mới trở lại một câu chuyện á, đầu rắn và đuôi rắn á. Có một cái khu rừng nọ, có một con rắn này, nó bò cái bữa này nó nghĩ, nó nói thôi bây giờ mình cái đuôi mình phải đi trước. Cái đầu rắn nói là anh mà đi trước được, tôi phải đi trước. Cuối cùng ai đi trước đó, con rắn nó tức, nó quắn vào gốc cây. Gốc cây cái đầu đi đâu được, đi được cái đói. Đói thôi, nó thôi bây giờ anh đi đi, đi trước đi. Cái đuôi nó bò rớt thành hố chết. Thì Phật nói giống như mình vậy, mình lúc nào mình cũng tưởng mình hay hơn thầy, mình phải hơn thầy mới được, nhưng mà mình đi nó lọt hầm lọt hố chẳng làm. Nhưng mà theo cái phân tích của nhà thiền rất là sâu một điểm nữa, là trong thế giới đang bình ổn, đang thanh tịnh, cái mình khởi niệm lên đây là đầu rắn, đây là đuôi rắn, đúng không? Chẳng hạn như mình khởi cái niệm lên, mình đang tu học đang ngon lành vậy, mình khởi cái niệm lên thầy đẹp có đủ năng lực dạy dỗ cho mình nữa, thôi mình đi cất cốc, mình đi học ở đâu á, rớt không? Chưa đủ năng lực mà chưa đủ phước đức mà rớt, phạm giới cái ra đời hoàn tục. Có rất nhiều người bị như thế vậy, đang tu rất là an ổn thanh bình, khởi cái niệm lên ông thầy cũng đủ năng lực dạy cho mình hết, thôi bỏ đi. Mà chính cái điểm đó là giống như đầu rắn và đuôi rắn đó. Phật dạy đệ tử cũng vậy, nói thầy già cả thường ở trước, tôi là người trẻ tuổi phải nên dẫn đầu. Người tuổi trẻ giới lực còn sơ sài, còn phạm nhiều lỗi, do đó kéo dắt nhau vào địa ngục. Trong kinh Bách Vụ Phật gọi rất là rõ, có nghĩa là đệ tử cũng vậy, nói thầy già rồi mình phải dẫn đầu mới được. Thầy già nó nghĩ đi, để tôi làm cái chuyện này mới được. Nhưng mà Phật nói là người trẻ tuổi thì giới lực còn rất là sơ sài và rất là giới phạm, mà nhờ thầy kinh nghiệm rất là nhiều. Mà quý thầy để ý coi, quý thầy tu một năm tự nhiên mình có kinh nghiệm năm, đúng không? Mà tu hai năm á, thì quý thầy tự nhiên có kinh nghiệm hai năm. Cho nên á, mình cái người mình nhiều tuổi đạo nhiều chừng nào á là có kinh nghiệm lắm á, nhưng mà phải có tu có học nữa đó. Trong Sa Di Học Sứ ghi, quả lại còn có tâm kiêu mạn thì một đời phước huệ tiêu diệt. Có nghĩa là mình có cái tâm ngã mạn đó, mình nói ông thầy này không có bằng cấp như mình, không có học lực như mình, không có cái gì hết á, mà quý thầy khởi cái tâm kiêu mạn lên thôi thì một đời phước huệ bị tiêu hết, phước và huệ còn nữa. Mà phước và huệ còn nữa thì kiếp sau quý thầy bảo đảm không gặp Phật pháp, không gặp ông thầy mình nữa đó. Cho nên phải răn nhắc như vậy, như thường đề bán tim gan mà học bát giả, Thế Tôn vì cầu nửa bài cợi mà buông xả toàn thân. Thì trong Sa Di Học Sứ tổ tiên đường sư có nói á, thì kinh có kể lại là Bồ Tát thường đề tiếng Phạn gọi là Bồ Đà Ba Lôn, vì cầu đại pháp bát nhã nên khóc lóc suốt 7 ngày 7 đêm. Thì lúc này á, là chư thiên á, mới hiện thân xuống nói bây giờ cần cầu cái gì, nó cần cầu học bát nhã, mà bây giờ bán tiên gan để mà cần cầu học bát nhã này, thấy không? Cho nên á, là phải xả thân cầu pháp. Nhưng mà trong kinh á, hay là trong thiền nó sâu một chút nữa, sẽ dễ thường đời á, Bồ Tát bán thân á, bán tiên gan là không còn chấp ngã mới học bát nhã được. Có nghĩa là mình phải đến ông thầy, mình kính trọng ông thầy thì mình buông cái ngã, mà còn đây mình ngã mạng tống cao thì mình không được đó. Rồi khi xưa Bồ Tát vào núi tu đạo á, Đế Thích tức là thấy cái gới nóng lên, chẳng hạn như quý thầy mà phát cái nguyện lực lớn á, thì tự nhiên chư thiên cái gới ngạt ngồi tự nhiên nóng rực lên. Bữa nào quý thầy mà đến trước chánh điện, quý thầy phát nguyện là trong đời này con sẽ thành tổ thành gì á, là trên đó nóng gới đi. Chư thiên nhìn xuống, đúng là thái giải đang phát nguyện phải xuống mới được, rất là rõ. À, thái giải muốn cần gì đó, à bây giờ tôi gì đó muốn cần một bài kệ đó, thì lúc này á, thì Đế Thích mới đọc lên giả con quỷ già so đó, chư hành vô thường thì sanh diệt pháp đó. Mà hai cái bài kệ cuối sau phải nhảy xuống để mà bỏ thân xác này, buông xả chấp ngã, không còn tăng kiêu mạn nữa thì mới học bát nhã được đó. Kinh Hoa Nghiêm nói: phàm phu vô trí chấp trước nơi ngã, lại chấp ngã kiến kiêu mạn cống cao, chẳng hổ thẹn không chí, vọng tưởng tự tôn tự đại. Quý thầy thấy không? Có nghĩa là trong Kinh Hoa Nghiêm Phật nói là phàm phu vô trí là chấp trước nơi ngã, lại chấp ngã kiến kiêu mạn cống cao, chẳng hổ thẹn không chí, vọng tưởng tự tôn tự đại. Có nghĩa là mình vọng tưởng mình hơn thầy, chấp thiệt ra mình hơn thầy. Cho nên Trang Tử nói là không thể nói về biển với ớt nằm ở đáy giếng. Nói về biển không biết, nhiều khi mình tự tôn tự đại, mình tự gì mình tự cho mình là hơn á, thiệt ra mình giống như ớt mà nằm đáy giếng vậy. Tu một thời gian mình sẽ thấy những cái điều đó, là cuối cùng mình thấy à thầy cái gì cũng hơn mình, cái mặt nào cái mặt đức hạnh, cái mặt giới pháp, rồi cái mặt giới phẩm đều hơn mình hết đó. Rồi không thể nói về tiếc với quê sầu, quê thì đó gì mùa đông không có chết hết, nó cứ thầy để ý coi, hỏi là quê mà qua gần tới mùa thu là nó chết rồi đó. Rồi không thể nói về đạo với kẻ hẹp hòi chắc ngã, tức là cái đạo lý mà vô thượng này những người mà cống cao ngã mạng thì tiếp thu được, nói gì cho mà tiếp thu được, không có thâm nhập vào được cái pháp này. Thấy thiện chẳng theo, che đậy răng nhắc, đối với bậc hiền chẳng thân nên trái đạo rất là xa. Lực nói đệ tử xem hòa thượng phải đủ 4 tâm, thứ nhất là thân ái, thứ hai là kính thuận, thứ ba là sợ khó gặp, thấy không? Thứ 4 là tôn trọng. Thứ nhất là thân ái là mình phải gì, và phải kính, phải mến cái vị hòa thượng đó. Rồi thứ hai là gì, phải kính thuận. Thứ ba là mình sợ khó gặp lắm, cái kiếp này nếu mà mình không tu chắc chắn mình sẽ sức chúng rời tục lâm thì sao gặp, mà không gặp kiếp này thì kiếp sau khó, rất là khó gặp. Mà ngày hôm nay quý thầy được gặp, được cái túc duyên gặp hòa thượng, gặp cái bậc tôn trưởng sư trưởng này, thì chúng ta phải làm gì, phải tôn trọng, hầu hạ cung dưỡng như việc quân tử phụ mẫu. Quý thầy nhớ cái câu chuyện mà quân tử phụ mẫu không? Nhà Nho nói sao? Quân gì? Hả? Quân gì? À, quân sử thần bất tử bất chung, có nghĩa là vua mà kêu mà chết á thì cũng phải chết. Ngày xưa có 3 cái trường hợp nào? Thứ nhất là khúc tập, thứ hai là gì? Biết không? Hả? Treo cổ. Thứ ba là đưa cây kiếm lệnh, là đưa mình là mình biết mình phải chết về cái kiểu nào rồi. Ngay đường chán khúc độc là về nhà phải uống liền. Quân vua kêu chết thì phải chết. Thì đây ông thầy cũng vậy, giống như vậy thì đúng. Ông thầy mà ông kêu vào mai đi xuống Vĩnh Long nhận cái chùa, làm được phải đi, đúng là phép thờ thầy rất là khó nha, chứ mấy chị đơn giản.
mà mình không biết làm thư ký mà ông cắt. Đức ký ra làm thư ký phải đi thôi, làm được thì tính sao, thì đúng là phép là thầy. Vua mà kêu chết phải chết, mà kêu sống phải sống, mà đúng trong pháp tùng lâm vậy. Mà ngày xưa là vua đã vậy, cũng chỉ là cái bậc này là bậc pháp xuất thế gian nữa, rất là khó. Mà quý thầy là cãi lại cái tự nhiên mình tổn phước rất là rõ. Cho nên á, vào đời nhà Nguyên á, ở Trung Quốc á, lúc mà Mạc Đỉnh Chi á, mà đi qua thì lúc này á, thì vua Nguyên mới đưa ra một cái câu đối như thế này: nếu mà đói được á, thì mới cho về nước, còn đói được thì không được về nước. Mới nói như thế này là thiền chìm có ba người, một là vua, hai là thầy, ba là cha. Nhưng mà thiền chìm trong ba người này á, là cứu ai trước, đối với thầy mình cứu ai trước. Hả? Nếu mà mình cứu vua là bất hiếu với cha, mà bất nghĩa với ông thầy, đúng không? Nếu mình tôn trọng á, chẳng hạn như mà mình cứu ông vua thì bất hiếu với cha mà bất nghĩa với ông thầy, mà cứu ông thầy thì bất trung với vua mà bất hiếu với cha, mà cứu cha là bất trung và bất nghĩa. Như vậy quý thầy cứu ai trước? Hả? Thì lúc này Mạc Đỉnh Chi nói như thế này là mình bơi ra ở sông mà thấy người nào thì cứu người đó trước. Đây là trong tinh thần quyền biến phương tiện. Quyền biến phương tiện ở đây nói nè, là có nghĩa là ông thầy không cách mình cái việc đó mình làm được, nhưng mà mình vẫn làm. Nhưng mà làm được mình vô mình xin thầy nói: bây giờ cái năng lực con đủ làm, xin thầy cho, xin sám hối, bây giờ con làm thử làm được. Đó là quyền biến phương tiện thì không có lỗi. Anh nói kỹ gì đó ha, ta học chút anh nghĩ. Rồi nghĩa coi thầy hòa thượng và thầy A Xà Lê cũng như là coi Phật. Mình quý, mình kính ông hòa thượng, ông thầy A Xà Lê giống như Phật vậy. Mà quý thầy biết là mấy hạ A Xà Lê hả? Năm hạ gì thuộc ông? Năm hạ trở lên gọi là A Xà Lê. Ở trong này mình A Xà Lê nhiều lắm đó nha. Thầy nào biết không hả? Quý thầy lớn ấy. Thầy thấy hồng này cũng được rồi nè, phải không? Chuyển kháng á, mười hạ rồi cũng được A Xà Lê rồi, kỹ khác A Xà Lê cũng có được rồi đó. Cho nên là nói là coi thầy hòa thượng và thầy A Xà Lê cũng như một con Phật, kính như Phật vậy đó. Sa Di Phật Sứ ghi nè: chư Phật đã quá khứ, vị lai còn chưa đến, hiện tại nói pháp làm khuôn mẫu dạy chúng trong ba cõi, thay Phật diễn nói chánh pháp, sanh giới thân huệ mạng cho ta, nuôi huệ mạng cho ta, chỉ có hòa thượng và thầy A Xà Lê nên ta kính trọng coi cũng như Phật. Sở dĩ mà Phật nói sở dĩ mình coi hòa thượng và vị thầy A Xà Lê giống như con Phật vậy, là giống như gì? Là chư Phật thì quá khứ rồi, nhập niết bàn rồi, mà Phật vị lai là Bồ Tát Di Lặc chưa ra đời, mà cái giáo pháp này dạy dỗ cho mình là chỉ có hòa thượng thầy A Xà Lê dạy cho mình thôi, biết được cái đường đi trước bước khuôn mẫu. Thì giống như bây giờ quý thầy kính, phải giống như kính như Phật đó. Cái kỳ sau cái có những lúc cái thầy lớn lên được 10 hạ hay 15 hạ gì đó, cái mà chúng Sa Di mà nó trái gì mà nói: ông hãy coi tôi giống như Phật nè, được không? Ông hãy coi tôi giống như Phật, tôi thấy ông ngã mạn đó, là mình giống như ma luôn, sợ Phật ngã mạn rồi. Sa Di mà nó biết được, nói thầy ngã mạn đó mà Phật cái gì. Ở đây nói là cái người mà có thể có khuôn phép, khuôn mẫu, giới hạnh tinh nhiên, nhớ kỹ đến đó. Còn mình có là phải nhớ nha, nó xá mình phải chạy nó sợ tổn phước nữa. Để mặc tình ngồi yên cho xá là được, nó đúng. Trên học Phật pháp mình phải kỹ những điểm này. Trong thiên quy kính chép: nên biết sơ tâm của đàn hậu tiến, hẳn phải nương tựa vào sư trưởng và bạn lành, nay phải nương tựa về Tam Bảo, luôn thích gần gũi. Có nghĩa là mình sơ tâm mà học, học mà mới vào đạo á, thì phải trước là gì? Phải nương tựa vào bậc sư trưởng và bạn lành. Tức là mình nay mình nương tựa Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Đại Trí Độ Lượng chép: nếu hàng Bồ Tát chưa vào được pháp vị, xa lìa chư Phật, e sẽ bị hư hoại các căn lành, đắm chìm trong phiền não, mình không thể độ được thì đâu hay độ người. Có nghĩa là trong Đại Trí Độ Lượng Bồ Tát Long Thọ nói á, mà nếu hàng Bồ Tát chưa vào được pháp vị, xa lì chư Phật, e sợ bị hư hoại, tức là mất tất cả lành. Có nghĩa là quý thầy mà chưa chiến tính, chưa kiến đạo thì khoan rời chỗ này, ráng ở 5 năm, 10 năm, 15 năm, 20 năm gì, kiến đạo rồi đó, thấy được chân thật tuần tâm niệm của mình rồi, thì quý thầy vào núi tu nhập thất được. Còn đây với thầy mà ra, có những lúc là hư nát hết các căn lành của mình luôn. Bởi vì sao? Có những người ra nhập thất nè, một thời gian thì tự nhiên nhiễm theo thế tục, ăn thịt uống rượu giống như người thế tục. Nó là đã thành rồi, đã thành tụ rồi, bây giờ thống tay vào chảo luôn. Hay thống tay vào chợ nữa, thống tay vào gì vào chảo, chảo nước sôi rất là rõ. Còn đây với thầy thấy không, nhờ đại chúng cái mình làm gì, cái đại chúng thấy mình nhắc nhở mà trên cái pháp lành nó tăng trưởng lên, cho nó hư không hư hoại nữa. Rồi vì thế không được xa lìa chư Phật, quý như con thơ không thể xa lìa cha mẹ, như người đi đường không thể thiếu lương thực, như gặp trời nóng không thể thiếu gió, như lúc trời rét không thể thiếu lò sưởi, như qua sông không thể lìa thuyền, như bệnh nặng không thể lìa thuốc. Có nghĩa là lúc nào phải nương tựa, qua sông phải cần bề, rồi mình bệnh phải uống thuốc, lạnh quá mình phải đắp mền, rất là rõ. Thì nương sư trưởng, nương thầy cũng vậy. Bể thế Bồ Tát thường không lìa xa chư Phật. Vì sao? Vì cha mẹ thân hữu người trời vua chúa, các người ấy không thể đem lợi ích cho ta vượt khỏi biển khổ. Rồi sao nữa? Chỉ có chư Phật Thế Tôn mới có thể khiến cho ta ra khỏi biển khổ sanh tử. Vì thế thường nghĩ không nên xa lìa chư Phật. Mà lúc trước chúng ta học, nãy chúng ta học á, là những bậc hòa thượng hay xà lơ giống như Phật đã khai thị cho mình. Cho nên đây mình không được xa lìa, mình phải luôn luôn gần gũi những bậc này. Bởi vì sao? Cha mẹ là vua chúa là không đem mình ra cái biển khổ sanh tử, mà chỉ có hòa thượng vị thầy A Sà Lơi mới dìu dắt mình ra cái biển khổ sanh tử, cho mình không được xa lìa đó. Kinh Trung Tâm nói: thành đạo mới biết ơn thầy, thấy thầy liền hầu hạ, chẳng thấy thì nghĩ đến rời răng nhắc của ông thầy, như đứa con chí hiếu nhớ cha mẹ. Quý thầy thấy không? Cứ nghĩ là quý thầy bây giờ chưa có nhớ thầy tổ mình đâu, bảo đảm. Nhưng mà sau này quý thầy mà thành tựu đạo nghiệp ở đó, ra làm Phật sự mà được có năng lực lớn, được ta tính kính mình, lúc này mình mới nhớ ơn thầy. Hay nói cái thân mình ngộ đạo mình mới nhớ ơn thầy. Còn bây giờ thì nói thiệt ra chứ cũng nhớ. Nhiều khi nói với giận bỏ đi cũng có, sách gói là đi đó. Có nhiều thầy đó giận sách gói là đi, khổ bằng xin tiền của bổ luôn, xuống đâu xin cũng được. Còn nhiều thầy đó, giận đi luôn, không xin ông thầy, không thưa hỏi hết. Mà chính ông thầy ông dặn tôi là mấy người nói về đừng trên nhà khách có, nói quá giận nó bỏ đi luôn, không thưa không trình gì hết. Bây giờ thấy không? Cho nên nó mà chưa có thành đạo, mà đã thành đạo rồi thì lúc này nó biết ơn thầy. Bây giờ với thầy nghiệm đây, thầy trụ trì thường chiếu nè, rồi thầy trụ trì ở đây nè, rồi những vị thầy lớn là luôn luôn kính thượng và thượng, là các ngài đã thành tựu đặc biệt để kính đó. Cái thầy nhớ là câu chuyện mà thiền sư Hương Nghiêm Chí Nhàn đó, hỏi một biết mười, đáp mười, hỏi mười đáp trăm, hỏi trăm đáp ngàn, nhưng mà hỏi một câu biết. Nhưng mà sau khi mà được gì, được Tổ Quy Sơn nói một câu rồi á, rồi kêu phá thì không có chịu phá. Mà sau khi mà ngộ đạo rồi á, thì lúc này á, thiền sư mới tắm gọi là thắp hương nhắm hướng Quy Sơn đảnh lễ ca tụng như thế này: hòa thượng từ bi ơn như cha mẹ, khi trước nếu vì con mà nói á, thì làm gì có ngày hôm nay. Thì thầy thấy không? Tức là trước khi cha mẹ chưa sanh nó phản là gì cũng có đâu á, nhưng mà cần cầu Tổ Quy Sơn nó phá, nhất định phá. Mà sau khi ngộ đạo rồi mới nói là nhờ ơn hòa thượng rất là từ bi, không vì con nó phá, mà ngày trước mà nói giải thích rồi con hiểu. Thành ra với thầy thấy không, cái người mà đã mà ngộ đạo rồi, thấy được đạo rồi thì lại rất kính ông thầy, còn mình được cái gì. Ở đây là cái phép thờ thầy rất là rõ. Mà cái phép thờ thầy ở đây á, mà trong luật trong kinh nói lại, mà quý thầy mà thờ đúng mức á, thì tự nhiên cái phép tắt với thầy, quay đi với thầy ra, tự nhiên người ta nhìn ta biết. Còn á, mà mình khinh dở, mình kêu mạng với ông thầy á, là nó chậm. Mà khởi cả với thầy lớn luôn, chứ không phải là thầy trụ trì không. Đó. Thôi kỳ sau chúng ta học tiếp ha. Thầy chụp tay một chút.
Chúng sanh vô biên thời nguyện độ phiền não vô tận tại nguyện. Đà Nẵng.